Các anh chị và các bạn, hôm nay trước khi vào bài thì tôi phải trả nợ, bởi vì mấy tuần rồi có mấy lá thư thắc mắc. Trước hết thì không phải là trả lời thắc mắc, nhưng mà tôi có nhận được một lá thư của một bạn học viên ở trong lớp chia sẻ về những khó khăn ở trong đời sống gia đình. Tôi chỉ muốn báo lại ở đây là tôi đã nhận được và tôi đã đọc rồi. Và nó cũng có một điều tế nhị là trong đời sống gia đình đó thì cũng có tương quan với một linh mục nữa. Có thể là nhiều linh mục. Nó tế nhị là ở chỗ này. Các anh chị biết thì các linh mục có trách nhiệm chăm sóc linh hồn của anh chị em tín hữu. Cho nên linh mục phải có một tấm lòng bác ái, mục vụ, đón nhận tất cả mọi người, chia sẻ tâm tình với mọi người và hướng dẫn trong khả năng Chúa ban cho mình. Thế thì tương quan giữa vị linh mục đó với một người phụ nữ có gia đình hay là chưa có gia đình, nó cũng vẫn là cái tương quan linh mục với giáo dân. Nhưng mà rồi từ cái chỗ mà bác ái mục vụ á, mà nó có thể dẫn xa hơn đến sự nảy nở tình cảm chẳng hạn, thì chuyện đó nó có thể có đấy. Và vì thế làm sao mà giữ được cái ranh giới, tôn trọng ranh giới. Và đây cũng là lý do mà nhiều linh mục bị mang tiếng là khó tính. Bản thân tôi cũng đã từng nghe có lời phê phán là ông ấy giảng bài thì vui thế chứ còn đến gặp ông ấy thì khó như quỷ. Vậy cái ranh giới đó nhiều khi nó mong manh lắm, cho nên là chúng ta phải giữ thôi. Rồi từ đó nếu mà là người đã có gia đình rồi, có khi nó còn nảy sinh ra những hiểu lầm, những ngộ nhận không hay cho cả hai phía. Kể chuyện đây cho vui thôi, chuyện 20 năm về trước. Có một phụ nữ lớn tuổi rồi, bà tặng cho tôi áo lễ. Rồi đến Chủ nhật sau đó, tôi đâu có để ý gì đâu. Nhưng mà sau Chủ nhật đó thì thấy với bà ấy đến thăm, rồi bà ấy phàn nàn thế này: con tặng cho cha cái áo lễ, để Chủ nhật lễ trọng như vậy thì cha mặc mà cha không thèm mặc, cha lại mặc cái áo lễ của cái con kia kìa. Rồi lúc cha ra dâng lễ, cha nhìn nó cha cười vui vẻ. Tôi nghe mà tôi cũng tức cười quá sức. Sau đó tôi có nói với bà ấy thế này: bà có biết cái áo lễ mà tôi mặc hôm Chủ nhật vừa rồi đó là ai tặng tôi không? Áo lễ đó là bố mẹ tôi cho tôi trong ngày chịu chức linh mục. Tôi giữ cho tới bây giờ, và mỗi một lần lễ trọng tôi mặc cái áo lễ đó với tất cả sự quý mến. Chứ có cái con nào nó cho đâu. Người ta tưởng tượng nó vậy đó. Ngộ nhận, hiểu lầm, dễ sinh đó. Tôi kể cho vui thôi. Nhưng mà để thấy đấy, nhiều khi chúng ta tôn trọng giữ cái ranh giới đó, tránh đi những điều không nên. Tôi đã đọc cái tâm sự của người bạn này và xin hiệp ý cầu nguyện. Một cái thắc mắc nữa là một lời cầu nguyện, đúng hơn là một lời cổ võ việc là lần chuối mân côi. Nhưng mà đại khái viết thế này: vì Đức Maria là đứng đầy ân sủng, cho nên mỗi kinh kính mừng mà ta đọc sẽ mở tâm hồn ta đón các ơn cao trọng, làm cho tâm trí ta phong phú lên nhờ các nhân đức của Ngài, và sẽ đưa ta tới chỗ kết hợp sâu xa hơn với trái tim Chúa Giêsu. Hai trái tim của Chúa Giêsu và Đức Maria kết hợp với nhau chặt chẽ đến nỗi cứ mỗi lần đọc kinh kính mừng thì ta lại hít vào chính thần khí của Đức Giêsu, tựa như hơi thở thiêng liêng làm cho linh hồn ta được sống. Nghe rất hay hả? Nếu bạn muốn đọc cả 15 mầu nhiệm mân côi trong một giờ trầu, có lẽ bạn chỉ đủ giờ để đọc các lời nguyện với bí tích thánh thể. Bạn có thể sử dụng đi sử dụng lại tập sách này để giúp mình cầu nguyện. Rồi sau đó có một câu mà người gửi cho tôi thắc mắc: theo giáo luật mới, Hội Thánh ban một ơn toàn xá cho những ai lần chuỗi mân côi trước bí tích thánh thể, qua đó minh chứng cho thấy việc đọc kinh này rất được Chúa yêu quý. Thế thì chắc là gửi cho tôi để có ý hỏi cái câu này đấy. Theo giáo luật mới mà Hội Thánh ban một ơn toàn xá cho những ai lần chuỗi mân côi trước bí tích thánh thể. Giáo luật mới là giáo luật nào? Mà nó ở cái điều nào? Ông thấy trích dẫn? Không thấy trích dẫn là điều nào ở trong bộ giáo luật cả. Thế cho nên chúng ta phải đặt chấm hỏi thôi. Thành thử ra đó, nếu có một việc đạo đức mà các anh chị và tôi muốn cổ võ cho việc đạo đức đó, ví dụ lần chuỗi mân côi, tôn sùng trái tim mẹ, rất tốt thôi. Nhưng nếu để cổ võ trong công việc đó mà mình lại đưa những lý do nó không có nền tảng vững chắc, chẳng hạn mình nói giáo luật mà mình không có nói điều khoản nào cả, ở chỗ nào Hội Thánh bảo là ban ơn toàn xá. Thì cái lập luận của mình nó không vững nữa. Cho nên đấy là điều mà chúng ta nên để ý. Tiếp theo đó là hai thắc mắc này. Buổi học trước cha có dạy chúng con biết là phá thai, là hủy diệt sự sống, là giết người phạm tội trọng. Nay xin cha giải thích cho chúng con, nếu hai vợ chồng chung sống mà chưa có con, họ đến bệnh viện để nhờ thụ tinh nhân tạo, có nghĩa là lấy tinh trùng của người chồng cấy vào, không để sự tự nhiên. Như vậy thì có được phép làm không và có tội không? Cái câu này nó sẽ liên quan đến một phần ở trong bài giáo lý hôm nay, cho nên lát nữa rồi tôi sẽ giải thích luôn. Câu thứ hai, theo như con được biết thì được phép rước mình Thánh Chúa 2 lần một ngày. Nhưng trong trường hợp con dự 2 thánh lễ liên tục, lễ 8 giờ và lễ 9 giờ, thì lễ sau là lễ 9 giờ, con có được rước mình Thánh Chúa không? Có bất kính không? Có nên không? Vì thời gian cách khoảng quá gần. Thế đấy là mình tính với Chúa theo kiểu thế gian, mình vẫn tính. Cái quan trọng là tâm hồn của chúng ta. Quan trọng là tấm lòng của mình với Chúa. Thế nên các anh chị vẫn có thể rước lễ bình thường, với tất cả lòng sốt sắng, với tất cả đức tin của mình. Chứ không phải là tính khoảng cách thời gian. Hả? Rồi thêm thắc mắc nữa, khá là tế nhị. Tuần trước Đức Cha cho hiểu biết phần nào về Đức Mẹ Mễ Du. Trong tuần này con xin có một thắc mắc cũng về Đức Mẹ, nhưng là Đức Mẹ ở Việt Nam. Tức là mình đi du lịch từ Mễ Du về Việt Nam. Hiện nay Đức Mẹ Tà Pao thuộc tỉnh Bình Thuận, giáo phận Phan Thiết, đã được rất nhiều người ngoài Công giáo cũng như nhiều người Công giáo trên mọi miền đất nước Việt Nam thường đến cầu nguyện, xin ơn và tạ ơn. Hàng tháng vào ngày 13 thì có Đức Giáo mục giáo phận đến cử hành thánh lễ và số người đến tham dự rất đông. Đây được coi là điểm hành hương rất khang trang và đẹp, được nhiều người biết đến. Xin cha cho biết, thứ nhất, Giáo hội Việt Nam đã có văn bản nào công nhận Đức Mẹ hiện ra tại Tà Pao là một sự kiện có thật và là sự mặc khải của Thiên Chúa chưa? Và thứ hai, Giáo hội Công giáo Tòa Thánh Roma có biết sự kiện này hay chưa và có chấp thuận hay không? Đâu có nhất thiết là Tòa Thánh phải có văn bản gì. Ví dụ các anh chị và các bạn, tôi biết rất nhiều người và bản thân tôi cũng đã đến rồi. Chúng ta đến tắc sậy để viếng, rồi cầu nguyện nơi mộ phần của cha Trương Bửu Diệp chẳng hạn. Hỏi văn bản nào đâu. Nhưng mà rất nhiều anh chị em cảm nhận là mình đến đó và mình được ơn. Người Công giáo và người ngoài Công giáo còn nhiều hơn nữa. Cho nên có lần cái anh thợ hớt tóc cho tôi, anh còn kể cho tôi nghe đó, là anh hớt tóc cho một người ngoài Công giáo, mà cái ông đó là ông chuyên môn tổ chức cho người ngoài Công giáo đi viếng cha Trương Bửu Diệp. Rồi ông mới biết cái anh hớt tóc này là người Công giáo, thì ông mới bảo là thế chú có đi chưa. Rồi sau đó đó ông mới cắt nghĩa thêm, ông bảo chú mà muốn được ơn thì chú phải nói là thưa cha con là kẻ ngoại đạo. Nhưng mà chú mà nói là chú có đạo là không có ăn thua gì đâu. Thế thì chúng ta cảm nhận là mình đến đó mình được ơn Chúa qua lời chuyển cầu của cha Francisco Trương Bửu Diệp. Mãi cho đến gần đây đó thì chúng ta mới bắt đầu thôi. Bắt đầu để có thể nghĩ đến việc là xin Tòa Thánh tiến hành cái hồ sơ để phong thánh cho ngài. Mà trước khi phong thánh thì là phải phong chân phước, và trước khi phong chân phước thì phải được gọi là tôi tớ Chúa đã chứ, như là Đức Hồng Y Francisco Nguyễn Văn Thuận của mình á. Thế thì tương tự như vậy, lòng đạo đức dẫn anh chị em và cả tôi nữa, mình đi hành hương Đức Mẹ Tà Pao Bởi vì rất nhiều người và cả chúng ta cảm nhận là mình đến đó thì đời sống đức tin của mình được lớn lên và mình đón nhận được những ơn lành mà Chúa ban cho mình qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ. Còn cái chuyện Mễ Du mà hôm nọ tôi nói á, là bởi vì nó không chỉ ngưng ở đó mà nó trở thành một phong trào rộng lớn khắp thế giới và rất nhiều hoạt động khiến cho người ta có cảm giác như là giáo hội đã chính thức nhìn nhận. Và vì thế mà Bộ Giáo lý Đức tin có tiếng nói để cảnh giác mình. Nếu không biết tôi trả lời như vậy thì các anh chị, các bạn có cảm thấy thoải mái chưa? Thế cho nên là mình cứ đi tào bao thôi, vui vẻ thôi. Cầu nguyện với Đức Mẹ, lòng đạo dẫn dắt chúng ta những việc mà Đức Giáo Hoàng hiện nay gọi là lòng đạo đức bình dân. Nhiều khi những người mà quá trí thức á, trẻ sợi tóc ra làm tư rồi phân tích cái này cái kia mà quên mất là đạo nó ăn sâu vào trong tâm hồn, tình cảm của mỗi người tín hữu. Và chỉ khi nào mà ăn sâu vào trong tâm hồn như vậy thì phúc âm của Chúa mới thực sự tác động ở trong đời sống của chúng ta. Nếu không là nó chỉ ngưng ở đây thôi, trên cái đầu, những lý luận thôi, chứ nó không đi vào trái tim của mình. Hôm nay mình tiếp tục nói đến điều răn thứ 6. Chắc là phạm tội này hơi nhiều, phải cho nên phải học 2 tuần mới hết. Lần trước tôi có chia sẻ, trình bày cho các anh chị thấy cái điều quan trọng không phải là tội này hay là tội kia, mà chúng ta có một tầm nhìn về tính dục theo Kitô giáo như thế nào. Cái giá trị của tính dục nó nằm ở đâu? Và từ đó mình sẽ thấy hành động này, hành động kia là được hay là không nên. Ở đây cũng vậy, chúng ta sẽ nói đến tình yêu vợ.